thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta biết lo tu thiền, làm điều tốt cho chính bản thân, tốt cho gia đình, cho xã hội, cho càn khôn vũ trụ, cho xứ Phật, không phải làm việc nhỏ. Ngài khuyên chúng ta là phải chủ trương trong thực hành, không phải lý thuyết. Những lời giảng dạy của Ngài là Ngài đã thực hành đạt được. Ngài nói rằng phải thực tâm thực hành, nếu không hành thì không bao giờ có kết quả. Nói về tánh nóng thôi, chúng ta thực hành rồi, tánh nóng nay đi mất hồi nào không hay. Đó là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp liên hoa là từ cái nóng đi tới hòa ái tương thân, thì tâm bừng sáng. Đó là sự liên hệ thanh sạch trong lành với bề trên. Thanh lọc ý chí của chính mình, Liên Hoa Kinh là con đường mở trí. Đó là đường lối để mở tiến tâm linh, đi tới không còn mê chấp, giữ không làm tránh, tha thứ và thương yêu mới là trọng yếu. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa học Bi Trí Dũng tại Thiền viện 20
năm 1986.
Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn ngồi thiền, các bạn lo tu, các bạn hướng thiện là làm điều bậy không. Làm điều tốt, tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho càn khôn vũ trụ, tốt cho thiên Phật. Không phải là việc nhỏ. Ai cũng kính mến. Và chúng ta chủ trương trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Những lời tôi nói đây là tôi đã hành và tôi đã đạt tôi mới nói. Còn cái mà tôi không hành không đạt không bao giờ tôi có thể nói được. Thực tâm thực lành, thực hành đi, thực tâm mà thực hành của chính mình mới được. Còn nếu không có thực tâm thực hành thì không thể nào có kết quả. Cho nên các bạn từ tánh nóng ngày nay đi tới nơi gì, tới diệu rồi. Các bạn mới hiểu giá trị của diệu pháp liên hoa. Diệu pháp, tại sao nói diệu pháp liên hoa? Diệu pháp là từ cái nắm mà đi tới hòa ái tương thân thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch trong lành của bề trên để thanh lọc ý chí của chính mình. Diệu pháp liên hoa kinh là con đường mở tiến tâm linh. Chứ không phải là diệu pháp liên hoa kinh là một vị Phật đâu. Cái đường lối để mở tiến tâm linh đi tới không còn mê chấp, giữ không làm chánh, tha thứ và thương yêu là trọng yếu. Cho nên Phật là không, không địa vị, không danh từ. Mà muốn đặt ở địa vị nào cũng được, mà muốn đặt danh từ nào cũng xong. Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lập, thanh lập, thanh lập, thanh lập tới vô cùng. Còn ông trời là khác. Ông trời là phải thẳng thắn, phải làm việc. Đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí cho nó hòa khí. Có trật tự. Nếu không có trật tự vậy thì không có cái luật ở thế gian. Cái luật ở thế gian đã có luật trời. Mưa, nắng, bão, bùng, tuyết đều là luật. Mà chúng sanh nó có thấy đang thực thi luật trời, mà đi mượn luật đời mà làm bậy làm bạ để lường gạt người ta để làm gì? lúc trời nó quan trọng. Giữ tâm thanh sạch, phần nào nó sẽ tiến qua về phần ấy. Cho nên chúng ta đi trước luật đời là mới chứng minh là luật trời có trước luật đời. Cho nhiều người đã dùng luật thế gian mà che chở cái tội trạng của chính mình, số cục chỉ xuống địa phủ mà thôi. Vì cái luật trời chúng ta không có tuân, thì sự nuôi dưỡng sự tâm tối và bảo vệ sự tâm tối, làm sao chúng ta tiến qua được. Thậm chí người tu làm bậy mà không chịu chấp nhận cái tội lỗi của chính mình, ác ý phao du cho người khác cũng không chịu tội lỗi của chính mình, thì làm sao tiến hóa được. Rồi có người ta giảng cho nó nghe, nó lại tự ái, nó bảo vệ cái tâm tối của nó. Hỏi ai phạt nó? Chính nó phạt nó. Bức xúc, đối chấp và không thực hành thì nó tạo cái gì? Tạo khổ cho nó. Mà nó đâu bao giờ thấy cái khổ nó. Cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm, và sẽ đau khổ, sẽ rời rạc và không có ấm áp như xưa nữa. Là bắt đầu bị phạt rồi. Mà đâu đâu biết luật trời có không? Nó không biết. Vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng bị phạt. Mà nó không biết. Nhưng nhân cái bị phạt mà gặp được đạo thì có cơ hội hồi sinh, nuôi dưỡng cái đạo pháp, mà để thấy tội tình của chính mình, ăn năn hối cải, mình mới tiến hóa được. Mà sau tiến hóa là mình còn phải trả nợ nhiều, mình phải hy sinh cho chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu hơn. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi người. Những vị tu tinh tấn là làm một việc cho tất cả mọi người. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta muốn cái gì đấy? Muốn tu và muốn làm một việc cho tất cả mọi việc thì khai thác, tận dụng, khai thác khả năng trong con của chính mình mới cảm thức được cái gì ta nên làm và không nên làm. Giá trị nó nằm hẳn trong chân tâm của các bạn, không ngoài các bạn. Cho nên không nên ôm cái chấp vào tâm mà bị lệ thuộc bên ngoại cảnh. Không nên ôm thị phi mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh. Không nên ôm sự độc tài mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh. Nhưng mà khai thông không bao giờ bị lệ thuộc. Tự khai thông lấy mình, không bao giờ lệ thuộc. Làm sao có thì giờ nói chuyện thị phi? Làm sao có thì giờ độc tài? Làm sao cái thì giờ láo sực với thiên hạ được? Vì chúng ta biết lo cho ta, không có thì giờ. Càng khôn vũ trụ đâu có thì giờ thị phi với chúng ta. Nó giữ định luật hoa sanh, xuân hạ thu đông bốn mùa. Nó phải làm việc. Trong sự khắc khe định luật của ông trời đã quyết định như vậy. Nó phải làm. Nó mới được bay bổng lên trên. Nó thành càng khôn vũ trụ. Còn nếu mà nó không giữ cái luật đó, không bao giờ có còn càng khôn vũ trụ. Cho nên những người làm chính trị, cách mạng này kia kia nọ, nhiều khi hướng ngoại quá cũng đâm ra châm chích lẫn nhau mà thôi, phí cái nguyên khí của trời Phật mà không có giải quyết được. Thành là luôn luôn những nhà cách mạng viết để lưu lại những di chúc là cách mạng chưa bao giờ thành công. Người nào chỉ tu mới có sự thành công, biết tâm mình, sửa tâm mình để tiến qua. Và tiến được một bước nào hay một bước nó mới tận hưởng được cái hạnh phúc sẵn có của siêu nhiên. Cái qua mấy ngày các bạn lên đây học hỏi không ít. Với sự phát tâm của các bạn mới thấy rõ bề trong của các bạn. Hồi nào giờ các bạn ở nhà nâng niu cái thể xác bên ngoài, mà ngày nay các bạn phát tâm. Bắt các bạn không phải thợ mộc, không phải thợ điện, nhưng mà các bạn cũng vẫn làm được mọi việc. Do sự phát tâm, đóng góp của các bạn, tìm hiểu của các bạn, và nhân đó các bạn đã học được đạo. Có phát tâm mới có khai triển, có phát tâm mới có thành tựu. Từ đây về sau các bạn sẽ xa tôi trong một hai tiếng đồng hồ, rồi các bạn sẽ nhìn ngẫm và có cơ hội nghe lại khoa học đã đóng góp những cái video, những cassette các bạn nghe lại để thức làm bạn, và các bạn thực hành không có bị lỗ. và các bạn sẽ có hoài và hưởng hoài, không bao giờ bị ai cướp giật hết. Cái của thế gian nó có mất đi đâu, có ai ôm được một đồng xu và cắt nào qua khỏi đi câu đâu mà các bạn lo cái chuyện người ta giật gặt đường gặt thế gian này, chứ không phải nói cho một người. Những người tướng số đoán tướng này kia kia nọ đã tự lường gạt mà không hay, vì nó không có tu, nó không khai thác cái khả năng của nó, mà nó chỉ khai thác khả năng của người ta không, mà nó bỏ phế nó là nó bị lường gạt, chắc chắn như vậy. Rốt cuộc nhiều vị tướng bói hay lắm, nhưng mà cũng phải đi trước để gặt hái khôi phục lượm lặt lại những cái gì mình đã mất. Vốn mình là không, lâm trần ôm những sự ô trọc, ô trượt, tranh chấp, ôm một đống rác, lý luận trong rác mà không có trở về với sự thức giác của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta trở lại, ta ôm cái không, các bạn sẽ quên hết tình đời và trở về tâm đạo. Lúc đó các bạn mới khôi phục cái bản chất hồn nhiên vô quái ngại. Lúc thở bé ai ẵm mắt bạn cũng được, ai hung các bạn cũng được. Rồi bây giờ có người các bạn thích không, có người các bạn không, là mình đã thấy ô trượt rồi, thấy mình ở trong chấp rồi, mình rước đông nhiều quá và không khai triển. Khi không học ông Khổng Tử muốn bắt chước ông Khổng Tử, rồi học ông lão đạo lão muốn bắt chước ông đạo lão, trật lắm. Các bạn khai thác khả năng của các bạn để các bạn tiến mới đúng. Còn ngày nay ông Tám ông thực hành được như vậy, bây giờ bắt các bạn thực hành hơn ông Tám hay là hay như ông Tám, ít nhất phải như ông Tám, chứ không tệ hơn ông Tám được. Cần bắt chước ông Tám thực hành đi để đi tới. Cái đường lối nó rõ ràng, các bạn hành. Ông Tám hồi trước ông hành vậy, bây giờ được như vậy, bây giờ các bạn cũng hành vậy, sẽ đi như vậy, chắc chắn nó sẽ cởi mở. Rồi các bạn sẽ hồi sinh trẻ trung tâm hồn trở lại, vui, mình thấy biết giá trị hưởng là gì. Mấy chục năm nay các bạn mang lợi, không biết cái hưởng là cái gì, toàn là làm khổ cho chính mình và khổ cho người khác, không biết hưởng. Bây giờ chúng ta biết hưởng, hưởng trong giây phút thanh tịnh, nhàn hạ, thấy nguyên khí của trời Phật không bỏ ta, ta không bỏ trời Phật, ta không bỏ chúng sanh. Từ nhỏ tới lớn các bạn chưa có lìa khỏi cái áo các bạn mặc, mà làm sao các bạn bỏ chúng sanh được, phải thương yêu chúng sanh, không nên tranh chấp. Vì vốn các bạn không bao giờ bị mất, làm sao các bạn sợ người ta gạt. Phải nhớ cái này các bạn mới tiến được. Nếu mà còn chấp vô trong tiền bạc thì tự cuốn và đấm khung mình, gút mình trong một cột cổ, xó mũi mình trong một xó, và không có tiến được, không có lượng từ bi, không có làm việc được. Nhân vô lượng như vật vô tri, không có bằng phải khai triển được. Cho nên các bạn có tu có làm, các bạn mới thấy, thực hành hôm qua làm chút đỉnh căn nhà, bây giờ mình thấy tốt vì do sự phát tâm. Bây giờ các bạn về nghiền ngẫm lên, mỗi người làm cái chút xíu, mà nếu mướn bốn ông thợ tới bây giờ ông làm cũng không xong, mướn là làm không xong, mà phát tâm là làm xong. Vừa quá ngại không tính giờ giấc, vì nó vốn không giờ giấc, mà vốn con người đâu có giờ giấc, mà ở thế gian nó tạo ra giờ giấc, tranh chấp lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, vì cái trật tự vô lý mà thôi. Cái kỳ thật phát tâm thương yêu, làm việc với nhau không có cái gì mà động loạn hết. Tâm chúng ta chưa có hồi phục lập ra phục quốc được. Tâm cái chúng ta còn nghĩ chuyện bơ vơ giết hại người khác mà không có hồi phục chân tâm, làm sao phục quốc? Quốc hồn ở trên đang chờ đợi mà làm sao phục? Quốc hồn là quan trọng chứ. Chỗ đó đời đời bất diệt mà chúng ta không về được, mà làm sao chúng ta được phục quốc gì? Cho nên cố gắng tu để thay. Chứ nhiều người làm chánh trị họ cũng tu gì đó. Họ tu, họ nhẫn, kiên nhẫn, nhịn nhục hết sức, họ mới làm thành một sự việc có một chút xíu đó, rồi không có đủ thì giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. Còn đây chúng ta làm đi xe hai bánh về phần hồn của chúng ta phải giải quyết. Cái đó là cái quan trọng. Lúc ra đi không bơ vơ, mà nếu cần chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và tốt đẹp hơn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngồi ngày hôm nay. Có gì thắc mắc, bữa nay là buổi chót, cứ việc hỏi. tận tình anh em ruột thịt, cứ việc hỏi, hỏi để tìm hiểu cái con đường để mình tự khai thác và chúng ta đồng tiến trong tâm thức, chứ không phải cái chuyện giả tạo ở bên ngoài nữa.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Biển Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Loan Châu gửi đến quý vị.
Tình trời bao phủ vô cùng độ tha, chân tâm học hỏi chữ hoa, độ tha tại thế thiết tha độ đời. Tâm tư chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa, cùng chung sống đông một nhà, biển yêu diệu tiến tràn hòa tình thương. Chí tâm khai triển mở đường, dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài, tin trời miệt mài, bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa, thân tâm cấu trúc thật thà, giờ hay cũng phải tự hòa sửa tâm, tu hành tự sửa tự tâm, đường đi thanh nhẹ dạy phân trước ô, thực hành nguyên lý Nam Mô, khai tâm mở trí tự vô cõi trời, cùng chung tiên hóa nơi nơi, đời là cõi tạm do trời dựng xây.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Chánh trị của người đặt ra không có trúng chánh trị của Thượng Đế. Rồi rốt cuộc có làm gì làm cũng phải trở về với chánh trị của Thượng Đế. Chánh trị lấy sự chân chánh để sửa mình, chuyên hoạt. Chánh trị của Thượng Đế. Còn chánh trị của người phàm là ràng buộc lẫn nhau. Thì cái đó nó không phải đi trong cái nội thức được, nó đi trên bên ngoài. Còn cái này là chắc chắn mọi người ý thức thì mười người phát tâm làm việc hơn là anh kiếm 100 người bàn cãi mà không ra lời lôi. Trong sự bàn cãi nó có lợi dụng liền, còn cái phát tâm không có lợi dụng. Thấy không? Anh thấy anh dư, anh thấy anh tràn trề khi mà anh biết rằng con người anh là có nhân điện, mà anh vung bồi cái nhân điện và trở về nội thức của anh là thanh điển vô cùng. Thì anh giàu hơn những người mà có của cải tại thế rồi. Anh đâu có bị kẹt, anh đâu có sợ mất nữa. Bước về cái đó rồi chúng ta không có sợ mất nữa. Vì ta đi về cái cảnh đời đời thì tất cả những cảnh trước mắt chúng ta thấy đây là thảm mà thôi. Thì thật nó vậy. Cho nên để ảnh hưởng, để cho con xây dựng cho con người, cái tâm linh con người trở về với chính họ, rồi để họ hưởng cái đáng hưởng, thay vì họ bận tâm về ngoại cảnh mà không có lối thoát. Thấy không? Rồi bây giờ nói một người đi làm ăn, ông nói vậy thì tôi không cần bận tâm đi làm ăn, thì làm sao tôi sống? Bởi vì cái nhu cầu của thể xác này và cái sự sống tối thiểu của con người cũng do xã hội sinh ra. cái việc đó là xã hội đương nhiên phải đòi hỏi. Tự nhiên là anh không phải làm cho khả năng của anh mà phải. Không có làm quá được. Còn nhiều người đã có khả năng làm rồi thì còn làm quá nữa. À, rồi tự gian mình ở trong tất cả, không lối thoát. Cho nên nhiều người bực bội và cũng quan trách trời đất rằng tôi đã làm rất nhiều cho xã hội, cho gia đình tôi. Nhưng mà ngày nay sao lại tôi đang bệnh hoạn và tôi đau khổ và tôi bất tức. Ha, tại vì nó không biết nó. Nhưng nó biết nó mà sửa về với nó, nhiên hậu nó ảnh hưởng. Bởi vì con người đối diện của nó là nó. Nó quên chỗ đó rồi. Sao? Người đối diện với mình, vợ con mình cũng là mình. Mà mình biết sửa mình lập lại trật tự, thì mình chỉ đường cho nó lập lại trật tự, thì cái cảnh đó là cảnh hạnh phúc của gia đình. Sao? Con người mà có trật tự nói ra dễ thông cảm lắm. Mà con người thiếu trật tự mà anh ta dạy nó 1 triệu lần thì cũng như không. Thì nó tạo thêm cái lo âu cho mình. Cho nên cái phương thiền là lập lại trật tự thượng trung hạ rõ ràng. À, mà mình bằng lòng mình thấy rõ con đường đó sẽ lập lại trật tự đời đời và sáng suốt thì mình cứ dưới đường đó mình đi. Còn cái chuyện đời tới là đương nhiên nó phải buộc thôi rồi. Theo cái nghề chuyên môn tôi thế nào xã hội cũng cần dùng thì tôi cũng làm cái đó. Mà làm tốt chứ không phải làm cái chuyện tiền xảo trá không có nữa. Tôi làm tốt là mọi người thích, mọi người vui. Người ta thích tôi là khi tôi làm việc nó được tốt, đẹp. Công hiến cho họ, không nghĩ gì tư lợi nhiều. Thì đương nhiên mọi người kính mến. Và tôi biết sửa nội tâm tôi ảnh hưởng họ. Thì cũng là một đường lối truyền pháp và dẫn giải cho họ đi tới chỗ thanh định. Thì con người mình xóa bỏ sự độc tài và sự thâm tối của chính mình. Rồi cảm thấy mình sống hạnh phúc. Không phải với một gia đình nhỏ, mà với một đại gia đình của thế giới. Mình trở về nguyên căn. Trong định luật sanh lão bệnh tử thì mỗi người cũng phải học cái bài học đó. Không có người nào từ chối được cái bài học đó. Thấy không? Rồi bây giờ sanh diệt của Thượng Đế. Nói rằng có Thượng Đế sanh chúng ta ra rồi ngày đêm chúng ta đi đâu? Có chỗ chứ. Từ bao nhiêu trước, bao nhiêu năm mà một cái cọng cây mà có thể kết tục thành cánh tụ thờ, cánh tụ thành cái hình con người hiện tại là nó có sự sắp đặt, nó đi tới tuần tự, trong trật tự của cả con vũ trụ nó mới có. Cho nên con người không có bao giờ giết được. Bom đạn cứ giết gì giết cũng còn mãi là để học hỏi và tiến hóa. À, nhưng mà cái xã hội vật chất nó đang tiến hóa. Rồi người bám được vật chất, rồi giữ lấy vật chất, và tưởng là vật chất là tuyệt vời, thì quên đi cái tri giác của chính mình. Con người không có tâm linh đâu có sáng tạo được cái gì. Mà những vật đã sáng tạo rồi là do tâm linh sáng tạo chứ. Cho đâu vật chất sáng tạo vật chất được đâu. Thấy không? Nó là lệ thuộc bởi mình chứ không phải mình lệ thuộc bởi nó. Ta đi ngược vào. Người đời ta đi ngược vào. Họ nên tạo cái ngoại cảnh là chủ, mà cái nội thức là lệ thuộc, thành ra họ chậm tiến. Cho nên những cái pháp môn mà những cái tôn giáo ở thế gian là đều do ở bên trên. Mà những cái đạo nào mà đọc cái tuần tự thanh tịnh, đọc những cái kinh sách và đường lối, họ nói rất rõ ràng và họ dẫn từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái khổ đi tới cái hạnh phúc. Nhưng mà ở thế gian này những tôn giáo chỉ tra tìm những sự tốt đẹp. À, nói bây giờ Đức Phật đã thành công với sao đẹp như vậy, bây giờ chúng ta cầu xin ngài hộ độ cho chúng ta thành ngược lại. Chúng ta lấy cái trí thông minh của chúng ta lợi dụng đấng tròn lành là chúng ta đã bị thất bại. Mà chúng ta thấy rõ ông viết sách này là ông làm cái gì? Tại sao mọi người phải nghe lời ông? Là ông đã đi tuần tự cắt tự và không biết. Ông chịu phải thực hành mọi nơi mọi giới, hòa hợp với mọi trạng thái, ông mới đạt được. Chứ bây giờ mình chưa hòa hợp và chưa thực hành, rồi bây giờ mình đặng Phật đó, mình quỳ lại ngài độ con. Thế là mình khôn quá, mình chưa học mà mình muốn nhảy lên chỗ thành công. Cho nên nó sai lầm ở chỗ đó. Cũng như anh nói thấy rằng nhiều người người ta không thế nào mà tiến tới được. Là vì họ sai lầm. Tại sao? Là vì bản chất lười biếng là tâm tối của họ. Nếu mà con người biết suy nghĩ và tìm hiểu mình, tôi đến đây để làm gì? Tôi cũng phải chết như người kia mà tôi đến đây làm. Thì từ từ trong thâm tâm mình mới tìm ra mình, tôi đến đây để học hỏi và tiến hóa. Chứ không phải tôi đến đây hưởng thụ, cái gì kia mà hưởng thụ. Tôi uống một ly nước này chút nữa tôi cũng phải trả lại, một giọt tôi cũng phải trả được, nó có thiếu được. Rồi cái cơ tạng của tôi đây là từ từ những hoa quả dạng vật kết thành cơ tạng. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ khổ lại. Khổ hoàn khổ mà tôi không có đến đây được. Thấy không? Chứ tôi hiểu ra đó, hỏi chứ cái gì đến đây học? Sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi là gì? Cái hồn. Bây giờ nói về đời thì kiến thức. Cái kiến thức của tôi có thể đem để trên bàn được không? Nó không phải thuộc về vật chất nữa. Nó không thuộc về hữu hình rồi. Mà nó là vô hình. Mà cái vô hình đó là vô cục. Thấy không? Cho nên tôi ở trong cái cơn vầy xéo, ở trong cái nghịch cảnh, tôi được có cái ốc sáng tạo. Đó. Tôi sao làm ra được những việc của tôi làm đứng đắn. Nhiều người phải phục tôi và tới học nơi tôi. Thì tôi phải có cái tâm tư rằng cái tôi hiểu là trời Phật cho tôi sẽ truyền đạt cho mọi người. Thì từ đó tôi mới xây dựng cái an ninh tốt đẹp cho đời sống của tôi và đời sống của mọi người. Một người tu sĩ là phải làm cái chính trị của Thượng Đế, là cái chân chánh của Ngài. Chân chánh của Thượng Đế là gì? Tình thương ở đâu? Mà để về trị giải những cái sự uất hận trong mọi tập trung. Nhưng hậu mình mới cứu độ mọi người. Đó. Thế cho nên nhiều người nói tôi làm chính trị thì tôi gom được một khối đó rồi hiếp khối kia rồi giết thằng này rồi lưu thằng nọ. Không được. Phải cứu cả hai. Bây giờ tôi gặp cái anh đó anh chửi tôi quá. Nhất định tôi phải giết anh cho anh hết chửi thì tôi dễ ngủ. Không. Tại sao anh chửi tôi? Tại anh không chửi người khác. Đó. Mà khi mà tôi biết cái chửi đó là cái sanh hại trong cơ tạng anh, khi mà anh rốt cái tinh thần mà anh muốn chửi tôi là tự nhiên nó chấn động nội tạng của anh lắm. Anh sanh cái bệnh đau gan, sanh cái bệnh yếu thần kinh ở tương lai. Thì tôi phải nghĩ thế nào để cứu độ anh? Hay là tôi chửi lại để cứu độ anh? Không có lý do tôi chửi lại. Tôi phải bình tâm để thu hút tất cả những lời giáo huấn của anh đó. Thì từ từ anh đó tôi thấy cái ảnh hưởng hành tâm cứu độ của tôi phóng quang ra để giúp đỡ anh. Cũng như anh chửi một người, anh chửi hoài mà thằng đó nó cứ ngoan ngoãn làm việc nhà cũng như mọi người và không dám trả lại anh. Rốt cuộc thì trong nhà anh sẽ để ý người nào? Thằng đó là thôi được. Thằng đó là thương gian có được gì. Nhưng mà một ngày nào thằng đó mở miệng là cái anh nắm này anh sẽ chịu thôi. Bởi vì nó chịu đựng, nó học nhẫn, nó thu hút những cái chuyện hung hăng của đối phương, mà để nó hóa giải cho đối phương sẽ thanh tịnh, hòa đồng với nó. Cho nên ở thế gian họ đặt cái hình ông Phật. Ai vô muốn chiêm ngưỡng cũng được, mà muốn chửi nhà cũng được. Rồi tự mình tìm những cái nét từ bi của Ngài ở trên mặt trong một cái hình giả đó. Nhưng mà mình sẽ tìm cái sự sống động của nội tâm này. Cho nên trong cái chùa, những người lập cái chùa phải biết trách nhiệm cho những người người ta chiêm ngưỡng cái chùa. Nó có ý nghĩa hết, không phải không có ý nghĩa. Cho nên nhiều người sai thì hiểu một phần đó và chỉ có ca tụng một phần kia thôi. Rồi không có tìm ra một cái chân lý của hai chùa. Mặt trái, bên trái và bên mặt phải hiểu. Lúc đó mới thật sự được tin tưởng. Anh kẹt quả cho những chân lý thì để rất rõ ràng. Có sanh thì có tử. Có tối thì có sáng. Trong cái ngu nó có cái khôn.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovihoc.org. www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.